Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là vàng thứ 53. Thưa quý vị, nhiều người trong chúng ta có thói quen cầm theo điện thoại di động bất cứ mọi nơi để giữ liên lạc, lướt web hay là chơi game, và kể cả trong toilet thì nhiều người cũng mang theo điện thoại bên mình. Vô hình chung thì món đồ vật bất ly thân này lại trở thành một vật phát tán vi khuẩn ra nhiều môi trường khác nhau. Bác sĩ gia đình Anchita Kamaka cho biết,
có những phân tử nước và không khí nằm nấu mình trong các rãnh nhỏ trên điện thoại, và các ốp lưng điện thoại thường được làm từ cao su, tạo điều kiện ấm áp và lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi.
Ngoài rủi ro chiếc điện thoại của quý vị có thể bị rơi vào cầu tiêu hay bồn nước, thì toilet cũng là nơi chứa nhiều vi khuẩn. Và nếu quý vị sử dụng điện thoại trong khi ngồi đại tiện, giống như thói quen của 41% dân số Úc, thì khả năng lây nhiễm sẽ còn cao hơn nữa.
Khi quý vị giật nước bồn cầu, thì vi khuẩn sẽ phát tán cùng các hạt li ti trong không khí. Chúng có thể bám vào điện thoại của quý vị. Ngay cả khi nếu quý vị chỉ cầm điện thoại ra vào toilet thôi mà không sử dụng, thì số vi khuẩn bám vào đó cũng đủ gây bệnh rồi.
Sự việc sẽ còn tồi tệ hơn nếu chiếc điện thoại đó rơi vào tay của trẻ em, vốn có hệ miễn dịch yếu hơn người trưởng thành.
Sau đó, khi chúng ta đưa điện thoại cho trẻ con chơi, chúng sẽ bị lây nhiễm vi khuẩn. Nhiều bậc cha mẹ không biết vì sao con mình hay bị ốm. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng một trong số đó chính là do chiếc điện thoại của quý vị.
Cũng theo bác sĩ Kamaka, thì không chỉ toilet mà cả việc sử dụng điện thoại di động trên bàn ăn và trong phòng ngủ cũng không phải là thói quen tốt, và khuyên rằng nên ngừng sử dụng điện thoại một vài tiếng trước giờ ngủ để bảo đảm có một giấc ngủ ngon hơn. Một nghiên cứu khác tại Mỹ cho thấy hơn 24% thanh niên lướt web trên điện thoại gần như liên tục, và người Mỹ dành ít nhất 10 tiếng mỗi ngày dán mắt vào màn hình điện thoại. Chuyên gia tâm lý Larry Roshan gọi đây là chứng ám ảnh công nghệ. Ông giải thích, bị ám ảnh bởi công nghệ là tình trạng các chất gây lo lắng tích tụ trong não, khiến cho quý vị phải làm những việc như nói chuyện, kiểm tra điện thoại hay lướt Facebook để giảm các chất gây hại này, cũng như cảm thấy bớt lo lắng. Ông cũng đưa ra một số bí quyết giúp giảm bớt nỗi ám ảnh không đáng có này. Thứ nhất, dành thời gian cho các hoạt động không liên quan đến điện thoại như đi bộ, giúp tăng cường sức khỏe, đi dạo cùng thú cưng trong công viên hay đọc sách. Tắt thông báo của điện thoại, những tiếng động và sự thay đổi của màn hình mỗi khi có điện thư, bình luận hay thông tin mới là lý do khiến cho quý vị bị ám ảnh, không thể rời mắt khỏi chiếc điện thoại của mình. Và thứ ba, tạo nhật ký điện thoại nhằm theo dõi thói quen sử dụng điện thoại của mình. Hãy viết ra mức độ dán mắt vào màn hình điện thoại thường xuyên đến đâu, và sau đó lên kế hoạch để giảm bớt sự lãng phí thời gian này. Quý vị đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng, phát sóng tối thứ tư hàng tuần trên SBS Vietnamese. Qua một chủ đề thứ hai của chương trình hôm nay là kiểm soát lượng đường trong khẩu phần ăn uống. Hẳn quý vị đã biết về những tác hại của đường như làm tăng nguy cơ sâu răng và dễ gây bệnh béo phì. Thế nên Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến nghị mỗi người dân chỉ nên giới hạn 6 muỗng đường hay 25 gram đường mỗi ngày mà thôi. Thế nhưng với những thực phẩm mua trong siêu thị thì làm sao chúng ta có thể biết được có bao nhiêu đường bên trong chúng? Mời quý vị tìm hiểu qua một bài trắc nghiệm ngắn do nhà khoa học tại Đại học Deakin và Đại học Kỹ thuật Queensland thực hiện, đăng trên trang ABC. Vâng, hiện có mặt trong phòng thu với đăng trình là chị Thanh Vi. Xin chào chị Thanh Vi.
Vâng, kính chào quý thính giả. Chào đăng trình.
Chị Thanh Vi ơi, như đăng trình vừa giới thiệu với quý thính giả, thì Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị mỗi người chỉ nên dùng tối đa 6 muỗng đường mỗi ngày mà thôi. Vậy đố chị Thanh Vi là trong 6 muỗng đường sẽ tương đương với bao nhiêu lon Coca-Cola?
Tôi nghĩ chỉ là một lon Coke thôi, bởi vì đó là khẩu phần phổ biến tại các cửa hàng thức ăn nhanh phải không?
Rất tiếc là chị đoán sai mất rồi. Lúc đầu đăng trình cũng nghĩ như vậy, vì cho rằng nếu công ty đã đóng lon để bán đồng bộ thì họ đã tính toán kỹ liều lượng hết rồi. Thế nhưng theo bài trắc nghiệm này thì mỗi ngày một người chỉ nên uống tối đa 2/3 lon nước ngọt, và sau đó thì không được nạp thêm đường từ bất cứ món ăn nào khác. Vậy bây giờ nếu chúng ta đổi Coke thành nước cam vắt, thì chị Thanh Vi nghĩ là có thể uống mấy ly mỗi ngày để tương đương với giới hạn 6 muỗng đường của Tổ chức Y tế Thế giới?
Nếu tự vắt cam tại nhà mà không có bỏ đường, thì tôi nghĩ uống bao nhiêu cũng được. Chẳng hạn 2 ly thì sao?
Vâng, câu trả lời thật ra là thấp hơn nhiều, chỉ 1 và 1/3 ly mà thôi, tương đương với 333 ml. Lý do là vì trong trái cam đã có sẵn nhiều đường và cũng có nhiều chất axit tự nhiên gây hại cho răng. Đặc biệt vì nước cam dễ uống hơn một số loại nước khác, nên nhiều người có thể uống quá giới hạn mà không để ý. Có một món ăn khác mà nhiều người vẫn cho là tốt cho sức khỏe, đó là sữa chua hay là yogurt. Thì ngay cả món ăn này cũng nên được sử dụng chừng mực. Vậy đối chị Thanh Vy, các chuyên gia khuyên nên ăn bao nhiêu hũ sữa chua mỗi ngày là tối đa?
Về vấn đề này thì tôi nghĩ với da ua hay là yogurt thì chỉ một hũ là đủ rồi. Và chúng ta cũng nên chọn loại ít đường, càng ít càng tốt, phải không Đăng Trình?
Đúng vậy thưa chị. Trong yogurt vốn có sẵn đường lactose, giống như các sản phẩm làm từ sữa khác. Và nếu chúng ta chọn loại yogurt có mùi như là mật ong, dâu thì còn có thêm những loại đường khác nữa. Đặc biệt, điều ít người biết là các loại yogurt ít béo lại có nhiều đường hơn là yogurt nguyên kem. Lý do là vì khi loại bỏ chất béo đi thì nhà sản xuất thường phải cho thêm đường để cân bằng vị giác. Và như vậy thì hũ yogurt của mình sẽ có nhiều đường hơn. Câu hỏi cuối cho chị Thanh Vy là 6 muỗng đường thì tương đương với bao nhiêu thỏi chocolate sữa?
Chocolate có nhiều năng lượng lắm, cho nên mỗi ngày tôi nghĩ là mình chỉ nên ăn vài ba thỏi mà thôi.
Vâng thưa chị, giới hạn mà nhóm tác giả bài viết đưa ra là 6 thỏi chocolate. Quý vị lưu ý là thỏi vuông nhỏ chứ không phải là nguyên một thanh chocolate nhé. Và để làm toàn bộ bài trắc nghiệm này về lượng đường trong khẩu phần ăn hàng ngày, mời quý vị ghé thăm trang mạng của Ban Việt ngữ SBS.
Vâng, nãy giờ Đăng Trình hỏi rồi, bây giờ đến phiên tôi hỏi nhé. Tại sao Tổ chức Y tế Thế giới lại quy định 6 muỗng đường hàng ngày mà không phải là một con số khác, chẳng hạn như 5 hay là 7? Họ dựa vào đâu để mà đưa ra con số này? Bởi vì Đăng Trình cũng biết thể trạng mỗi người thì mỗi khác và nhu cầu năng lượng của mỗi người cũng khác nhau nữa.
Vâng, một câu hỏi rất thú vị thưa chị Thanh Vy. Con số 6 muỗng đường được đưa ra dựa trên tài liệu cập nhật hướng dẫn về tiêu thụ đường của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo đó, nếu lượng đường tiêu thụ chỉ bằng 5% tổng năng lượng nạp vào mỗi ngày thì sẽ đem lại những lợi ích to lớn về sức khỏe. Nhu cầu năng lượng hàng ngày trung bình của người Úc là 8.700 kJ và 6 muỗng đường tương đương với 420 kJ, tức nằm trong giới hạn cho phép này. Mặc dù nhiều chuyên gia đã nghi ngờ mối liên hệ giữa đường và các căn bệnh như tiểu đường loại 2, trầm cảm và trụy tim, Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định chỉ có hai lý do khiến cho họ khuyến nghị nên giảm bớt lượng tiêu thụ đường trong khẩu phần ăn hàng ngày. Thứ nhất là vì đường chứa nhiều năng lượng không cần thiết, và thứ hai là chúng có hại cho răng miệng. Phó giáo sư Tim Crow đến từ Đại học Deakin cho biết, mặc dù có nhiều người cố gắng thuyết phục rằng đường là thủ phạm đằng sau hầu hết các căn bệnh mà chúng ta đang mắc phải, nhưng ngoại trừ việc làm tăng cân và gây bệnh răng miệng, không có bằng chứng xác đáng nào cho thấy đường là nguyên nhân trực tiếp gây nên các căn bệnh khác. Quý vị đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng, phát sóng tối thứ tư hàng tuần trên SBS Vietnamese. Thưa quý vị, hầu hết các bác sĩ đều đồng ý rằng việc ngồi một chỗ liên tục trong nhiều tiếng sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe về lâu dài. Trong 15 năm qua, việc ngồi một chỗ đã được chứng minh là tăng nguy cơ ung thư, trụy tim và tiểu đường, thậm chí gây trầm cảm. Nhiều báo đài còn gọi việc ngồi một chỗ cũng tai hại như là hút thuốc vậy. Thế nhưng nếu quý vị làm những việc yêu cầu phải ngồi lâu, như công việc văn phòng hay làm tài xế thì sao? Và liệu quý vị có nên chuyển sang loại bàn đứng thay vì ngồi làm việc hay không? Trong một nghiên cứu mới nhất, các nhà khoa học đã nghiên cứu mối liên hệ giữa các thể loại ngồi và căn bệnh tiểu đường loại 2. Họ phân loại thành ngồi xem TV, ngồi làm việc và ngồi nghỉ ngơi nhưng không xem TV. Họ ghi nhận thói quen của 4.811 viên chức người Anh có độ tuổi trung bình là 44 và chưa bị bệnh tiểu đường, bệnh tim hay các vấn đề về tuần hoàn máu ở đầu chương trình. Trong vòng 13 năm, có 402 người đã mắc bệnh tiểu đường. Nghiên cứu phát hiện ra rằng, việc ngồi lâu đúng là có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, thế nhưng nó chỉ xảy ra đối với những người có lối sống ít vận động mà thôi. Một số chiến cứu mới nhất cho thấy, không phải hành động ngồi nào cũng giống nhau. Với những người ngồi làm việc nhiều giờ trong ngày, họ không có nguy cơ mắc bệnh cao bằng những người ngồi nhiều giờ trước màn hình TV. Đó là bởi, theo thống kê, những người bị nghiện xem TV thường là do lý do thất nghiệp, sức khỏe tâm thần kém, có thói quen ăn uống không lành mạnh và thường tiếp xúc với các quảng cáo thức ăn nhanh. Chính sự tổng hợp các nguyên nhân trên mới làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, chứ không chỉ đơn thuần là hành động ngồi xem TV. Ngoài ra còn có một khía cạnh quan trọng khác của nghiên cứu cho thấy việc kết hợp 60-75 phút chơi thể thao mỗi ngày sẽ giúp loại bỏ nguy cơ của việc ngồi nhiều giờ đồng hồ. Ngoài ra thì nghiên cứu cũng kêu gọi chính phủ và các doanh nghiệp tạo điều kiện cho người dân vận động nhiều hơn, chẳng hạn như gia tăng các làn đường dành cho xe đạp, nơi để xe đạp và phương tiện giao thông công cộng.
Một phát hiện thú vị trong nghiên cứu này là việc sử dụng bàn làm việc đứng, hay còn gọi là standing desk, thực ra không đem lại kết quả cao trong việc giảm cân. Lý do là vì việc đứng làm việc từ 40-45 phút mỗi ngày không đem lại sự khác biệt nào rõ rệt cho sức khỏe. Và hơn nữa thì nhiều người vì chủ quan nên còn giảm hẳn thời gian vận động ngoài giờ làm việc nữa. Nếu quý vị có một thời gian biểu bận rộn, thì có một tin vui là quý vị không nhất thiết phải đến phòng gym mới có thể vận động. Một tài liệu mới công bố của ASA PPP Healthcare cho thấy một số công việc nhà cũng có hiệu quả tiêu hao năng lượng tương đương như chơi các môn thể thao vậy. Ông David Williams, đại diện của ASA PPP Healthcare cho biết, các công việc nhà như hút bụi, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, thay ra chải giường đều giúp tiêu hao năng lượng và là những bài tập toàn thân tuyệt vời. Chúng cũng hỗ trợ đáng kể trong việc giảm thiểu nguy cơ huyết áp cao, bệnh tim, tiểu đường, béo phì và một số chứng bệnh khác. Chẳng hạn, việc quét nhà và lau nhà có thể giúp tiêu hao 150-200 calorie, cắt cỏ 250-350 calorie, hay rửa xe hơi có thể tiêu tốn 175-250 calorie.
Và chương trình Sức khỏe là vàng tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nếu quý thính giả, đặc biệt là các y bác sĩ tại Úc, có ý tưởng hoặc thắc mắc liên quan đến sức khỏe cộng đồng, vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi tại trang Facebook facebook.com/sbsvietnamese.